Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mong nhờ quay lực Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến năm điều hạnh phúc, sống lâu sức tốt, ăn vui sức mạnh và có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa chủ trì cùng chư đại đức tăng và toàn thể quý vị, thì hôm nay đề tài của bài thuyết pháp mang tên là Quả Vô Hình tập 1. Quả Vô Hình tập 1 được trình bày tối hôm nay, và Quả Vô Hình tập 2 sẽ được trình bày vào tối ngày mai tại chùa Trăng Đăng Say. Thì bài pháp này khá dài, cho nên xin được nói hai phần, hai lần, tối hôm nay và tối ngày mai. Kính thưa quý vị, tại sao gọi là cõi vô hình? Thì chữ cõi đây tức là cái cảnh giới tái sinh, hay là cái nơi. Trong tiếng Bali gọi là chữ phu mí dịch là cõi. Và theo vi diệu pháp thì có 31 cõi. Và chúng ta cũng cần phân biệt cái chữ cõi trong cái khái niệm mà có nhiều người họ hiểu sai, đó là cõi niết bàn. Nếu chúng ta dùng cái từ cõi niết bàn thì nó không đúng, mà là cảnh niết bàn. Vì cảnh là đối tượng của tâm. Cảnh là đối tượng của tâm là cái gì? Tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Cảnh là đối tượng của tâm. Cũng như cảnh sắc là đối tượng con mắt, và tâm nhãn thức là biết về cảnh sắc. Thì niết bàn là cảnh của tâm đạo và tâm quả siêu thế. Tức là cái người đắc Tu Đà Quần đạo, Tu Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A La Hán đạo, Tu Đà Quần quả, Tu Đà Hàm quả, A La Hàm quả, A La Hán quả, thì người này có tâm đạo và tâm quả. Và tâm đạo và tâm quả này biết cảnh niết bàn. Khi nào quý vị mà đắc đạo đắc quả thì sẽ biết niết bàn là gì. Tức là lúc đó chúng ta có tâm đạo và tâm quả. Hiện nay chúng ta có tâm tham, có tâm sân, có tâm si, có tâm thiện dục giới, vân vân. Nhưng mà chúng ta chưa có tâm đạo và có tâm quả, chưa có. Thì tâm đạo, tâm quả biết cái cảnh niết bàn. Tâm tham, tâm sân, tâm si là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Ví dụ như chúng tôi sư nói quý vị, sao bữa nay thấy ai mặt mày cũng đẹp, đẻ ra hết, cũng xinh đẹp hết. Thì mình nghe cảnh thinh, mình nghe cái âm thanh, rồi cái âm thanh đó nó có cái nội dung là mình khen mình đẹp, thì tâm tham mình nó khởi lên, thích quá. Nhưng mà nếu như mà có ai gặp mình nói chê mình già, mình xấu, thì mình khó chịu. Thì mình nghe cái âm thanh mình khó chịu, tâm sân nó khởi lên. Cách đây khoảng mấy năm, thì sư đang đứng ở ngoài chỗ hành lang của Học viện Phật giáo Vạn Hạnh, thì có gặp một sư cô. Mà sư cô này trước đây có học, sư có dạy ở trường Phật học Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu. Mà khoảng 5-6 năm rồi mới gặp lại cô. Thì cô gặp mình cái câu đầu tiên cô nói, cô chào rồi, sao câu đầu tiên cô nói sao nó sẽ già quá vậy. Thì nghe tâm mình nó khó chịu liền. Tức người ta chê mình già, thì tâm sân mình nó khởi lên. Thì cái cảnh mà cái đối tượng của tâm là gì? Là cảnh. Cảnh này là cảnh thinh, cảnh âm thanh. Và âm thanh là chê mình già, cho nên cái tâm sân nó khởi lên. Mặc dù mình cũng mà không bộc lộ gì, nó rõ ràng lắm, nhưng mà cái sự khó chịu nó vẫn xuất hiện trong tâm. Thì tâm nó tâm sân. Và nếu như mà người ta gặp mình, ta khen mình sao lúc này sẽ trẻ quá vậy, thì mình thấy mình thích, mình tưởng mình trẻ thiệt. Nhưng mà nhiều khi ta khen xã giao, nhưng mình tưởng mình trẻ thiệt, cho nên mình thấy mình thích, mình tâm tham khởi lên. Thì tâm là sự biết cảnh là vậy đó. Những người tu hành tới niệm xứ thì phải nhìn cái tâm, gọi là chitta anupassi, niệm tâm hay nhìn tâm, hay là niệm tâm. Nhìn ở đây tức là nhìn bằng cái tâm chánh niệm, nhìn bằng cái sự biết. Nhìn cái tâm, nhìn cái tâm gì? Nhìn cái tâm tham, nhìn tâm sân. Cho nên Ngài Achancha Ngài dạy rằng là nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Như vậy cái người này chê mình già, mình phiền não khởi lên. Bây giờ mình càng mình nhìn họ, mình nghe họ thì mình càng phiền não. Bây giờ mình nhìn cái tâm sân của mình, tâm phiền não mình, thì mình hết phiền não, hết sân hận. Đó là cái kỹ thuật tu của chúng ta. Và tay nghề của người nào mà cao á, thì tu thì phiền não nó đến dễ dập tắt, dễ triệt tiêu, dễ quá giải. Còn nếu tay nghề tu mà nó yếu á, thì không quá giải được, không triệt tiêu được, không đẩy lùi được phiền não ra khỏi tâm mình. Cũng giống như cái ly nước của mình á, thay vì ta đổ nước cam sữa anh xua vào, ta đổ toàn là thuốc chuột với thuốc trừ sâu không, mình uống vào mình chết. Cái tâm của cái người mà phiền não á, cũng giống như cái ly nước, nước suối trong mà đổ thuốc chuột, thuốc trừ sâu vào. Còn tâm của người chánh niệm á, từ bi hỷ xả đó, thì cũng giống như đổ sữa anh xua vào, đổ nước cam vào, đổ cam vào, đổ anh xua vào. Sư xin hỏi nhỏ quý vị chứ, một ngày quý vị uống thuốc trừ sâu nhiều hay là sữa anh xua nhiều? Xin chia buồn nhé. Uống thuốc trừ sâu nhiều. Thưa quý vị, như vậy là cái tâm biết cái cảnh, và niết bàn á là cảnh để cho tâm đạo tâm quả biết. Ở đây có vị nào mà biết được cảnh niết bàn chưa? Với điều kiện phải có tâm đạo tâm quả thì mới biết niết bàn, thì mới biết cái cảnh niết bàn. Như vậy niết bàn là cảnh, là đối tượng của tâm đạo tâm quả, chứ không phải là cái cõi để người ta chết rồi ta lên đó gọi niết bàn. Đó là giải thích cái chữ cảnh và chữ cõi mà thường người ta hiểu lầm với nhau. Ta hiểu lầm, tôi ráng tu để mai mốt tôi lên cõi niết bàn là sai. Tôi ráng tu để tôi đắc được cái tâm đạo tâm quả để tôi biết cảnh niết bàn là đúng. Quý vị có tiên liệu rằng chừng nào quý vị có tâm đạo tâm quả không? Đó, để mình thấy mình đang ở đâu. Cái đích của mình là phải có tâm đạo tâm quả, có tâm đạo tâm quả, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo, tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả, tâm tứ quả. Hay là tâm tu đầu quần, tôi là hàm, a na hàm, a la hán. Bây giờ quý vị đang ở cái tâm nào? Hay là nó cứ lần quần ở trong tâm tham, tâm sân, tâm si? Đúng không? Cái lần quần tâm tham, sân si cơ mà. Thế một lần nữa là xin chia buồn. Chia buồn mình và chia buồn người. Và trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài dạy pháp ba chi. Này các tỳ kheo, người nào có ba chi này, người đó sẽ sa vào ác đạo, súc sanh, quỷ, Atula, địa ngục. Thế nào là ba? Này các tỳ kheo, đó là tham, đó là sân, đó là si. Tức là người nào có tâm tham, người nào có tâm sân, người nào có tâm si, thì người đó đủ điều kiện để sa vào súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Trong kinh gọi là pháp ba chi, nói về tham sân si. Tham là một, sân là hai, si là ba. Và nếu người nào có tham sân si thì cái người đó sa vào khổ cảnh vậy thôi. Hoàng hậu Manika là hoàng hậu của vua Basenadi nước Kosala, là một cái nước của Ấn Độ hồi xưa. Ấn Độ hồi xưa nhiều nước lắm, trong đó có nước Kosala. Suốt đời chỉ biết tạo trữ các công đức đặc biệt đến Tam Bảo. Lần nọ vì muốn giấu vua một việc kín của mình nên nàng đã nói dối. Hoàng hậu đã nói dối. Trong cơn bệnh trầm kha, cuối đời hoàng hậu Mandika luôn luôn nhớ tới phước báo của mình làm. Nhưng ngay giờ phút cận tử, cận là gần, tử là chết, cận tử là giờ phút mà lâm chung, giờ phút cần chết, nên lại nhớ tới câu nói dối ngày xưa với vua, nên sanh tâm hối hận, bức rứt. Và lúc đó tắt hơi, nàng bị sanh vào A Tỳ địa ngục trong thời gian 7 ngày của nhân loại. Cũng ít thôi, cũng may, tại cả đời làm phước cơ mà, hộ trì và Tam Bảo. Nhưng mà chỉ một lần nói dối với vua, nói dối vua, mà cái nói dối này cũng không hại ai. Có nhiều người bị biện minh rằng tôi nói dối mà tôi không hại ai, đâu có sao, nghĩ vậy. Nhưng mà trong kinh Giáo Giới La Hầu La thì Đức Phật ngài dạy là dầu là nói dối, này ra Hầu La, nói dối mà nói dối mà để chơi cũng không được nói. Ngài dạy ra Hầu La vậy đó. Và trong trường hợp này hoàng hậu Manika nói dối thì cũng không hại ai, thì cái chuyện riêng của mình mà phải nói dối. Nhưng mà rồi cuối cùng khi trong giờ phút cận tử thì nhớ cái chuyện nói dối đó, và khi nhớ chuyện nói dối đó thì sanh tâm khó chịu. Và khi sanh tâm khó chịu thì tâm sân khởi lên. Và trong lúc đó tâm sân khởi lên, mặc dù chỉ là một tâm sân rất đơn giản, nhưng mà tắc thở lúc đó xa vào A Tỳ địa ngục trong 7 ngày của nhân loại. Vì trong lúc mình thứ nhất là trong lúc mình nói dối, dầu nói dối không hại ai, nhưng mà cái nói dối đó là thuộc về tham, hoặc thuộc về sân. Chẳng hạn như mình ghét ai đó, người ta mượn tiền mình có tiền trong túi chứ. Ta mượn, ta mới hỏi chị cho tôi mượn 100,000 coi. Mình có tiền, nhưng mà cái người thấy cái mặt người đó bị ghét rồi, không thèm muốn cho mượn. Người khác mượn, hỏi mượn có thể cho 1 triệu, mượn 1 triệu, 2 triệu, nhưng mà cái người này mượn 100,000 cũng không cho, tại người này dễ ghét quá. Thì lúc đó mình nói là tôi là không có tiền, nói vậy thôi. Thì mình tức cái người đó mà mình nói không có tiền. Thì nói dối này do tâm sân nó điều khiển, tâm sân hận nó điều khiển, thì mình khó chịu với cái người kia, mình phải nói dối. Vậy nói dối này đâu có hại ai, đúng không? Mình đâu hỏi mượn tiền mình không có cho mượn, mình đâu có hại ai đâu. Nhưng mà cũng là lời nói dối. Và lời nói dối này là lúc mà tâm sân. Mà người nào có tham, có sân, có si thì đủ tiêu chuẩn để xa vào cõi vô hình là cõi địa ngục. Và đặc biệt trong khi mà mình lúc lâm chung mà mình cái tâm mình nó bức rất khó chịu thì mình phải bể đọa thôi. Dầu cả đời mình làm việc lành, nhưng mà cái giờ chót này á mà mình tâm tham sân si khởi lên thì chắc chắn mình phải xa đọa. Chẳng hạn giờ sư trụ trì Thì Diện Quốc Sơn, đất đai thì cũng bao la so với các chùa khác, không có nhiều so với những người khác, nhưng mà so với các chùa khác thì vẫn là nhiều. Nhưng bây giờ rút lâm chung suy nhớ tiếc quá, đất này mình chưa xài xong rồi đã chết rồi. Đấy hả? Rồi tiếc quá mình không biết để lại cho ai đây. Thì lúc chắc chắn là phải xa đỏ thôi. Chắc chắn vậy đó. Thì mình đang tiếc của mà. Mình tiếc của. Tâm tham. Mà mình gọi là mình lại hối tiếc. Mình không chưa xài tới mà nó mình đã chết rồi. Tâm sân. Mình dính mắc cái của cải là tâm tham. Nhưng mình tiếc cái của cải là mình chưa xài tới mà mình đã chết rồi. Tâm sân. Mà xin báo tin cho gì biết là tâm tham thì nó có si. Mà tâm sân thì nó cũng có si. Cho nên tham sân si là có đủ. Thành nó có mà thành là một trong ba luôn. Đúng không? Ba trong một mà một trong ba. Gọi là one in three. One in three. Một trong ba. Rồi three in one. Ba trong một. Tham sân si có đủ. Chắc chắn là phải đỏ thôi. Không thể nào sanh nhàn cảnh được. Thế nhiều khi ở chùa là sư thường sẽ đi chỗ này chỗ kia. Có nhiều người trong chùa, các sư trong chùa nói sao sư cả đi hoài, sư trụ trì đi hoài. Tôi tập đi cho nó quen, tôi tập từ giả cho nó quen. Để khi mà tôi chết tôi không tiếc. Còn nếu tôi ở đây tôi giữ bò bo cái của cải này, cái chùa này, cái tài sản này. Tôi chết rồi tôi mệt lắm à. Tôi tập tôi bỏ từ từ, bỏ từng phần, thì sau đó mới bỏ toàn phần được. Cho nên quý vị phải đi chùa nhiều. Đừng có nghĩ là mình phải ở nhà để lo canh ông chồng hay canh người vợ mình. Đúng không? Phải bỏ từ từ đi, mai mốt bỏ luôn nó khỏe. Thế giờ không bỏ thì mốt chết á, cũng phải bỏ. Đúng không? Mốt chết cũng phải bỏ vậy. Giờ mình thương cái người chồng đó, người vợ đó cỡ nào nữa. Rồi mình cứ giữ bo, rồi cuối cùng mình không chịu bỏ, rồi trong đúng bây giờ chót mình cái giờ lâm chung mình bỏ không nổi. Cho nên là mình phải bị đọa. Có một vị hai vợ chồng có người thương nhau lắm, cũng quy y Tam Bảo rồi. Người chồng bệnh chết, người vợ thương chồng quá, và người vợ cũng chồng cũng thương người vợ, và đặc biệt là ông chồng này cũng thương người bà vợ đi lắm. Cho nên lúc mà chết ông này nhớ bà vợ, ông nhớ ai nhớ bà vợ. Chết sẽ làm con sâu trong mũi người vợ luôn. Sâu lúc đầu nhỏ xíu à. Sao lớn dần cái mũi cô này là ngần bước đầu nó bình thường. Sao to lần to lần to lần lần. Cái ông sư phụ 3 tháng đi quá đạo. Rồi trở lại đi trên cái dãy nhà đó thì ghé thăm người đệ tử. Thì cái cô Phật tử này cô chạy ra cô mừng. Thỉnh sư vô nhà cô cúng dường. Trong lúc sư mới hỏi chồng con đâu rồi. Thì cô này cô đang nói chuyện này cô nhảy mũi con sâu rớt ra. Rất ra cô thấy cô đạp nó. Cái ông sư không biết, ông sư này ông tu cũng cao cho nó không biết nữa, đừng có đạp nó nữa. Để cho nó sống với cái tuổi thọ của nó. Vì đó là chồng của con đó. Cái tương lai huy hoàng của người chồng mình, người vợ mình thấy dễ sợ. Nếu mình tham, mình sân si, thì mình phải bị xa đọa thôi. Sanh vào cái cõi, mà cõi này còn có hình nha. Cõi xuất sanh là cõi hữu hình. Còn cõi ngạ quỷ, cõi Atula, cõi địa ngục là cõi vô hình. Thì đài hôm nay sẽ nói là cõi vô hình. Cái cõi này mắt phàm mình, mắt thường mình thấy không được. Cái tai mình không nghe được, chỉ có Phật mới thấy được. Những người nào mà tu đắc thần thông, như Đức Phật mới thấy được. Như ngạ quỷ là mình không thấy. Nhưng mà ngày một kiền liên ngày thấy. Chẳng hạn. Địa ngục của mình không thấy. Nhưng mà Đức Phật thì thấy. Chúng tôi muốn đề cập đến là gọi là cõi vô hình. Cõi vô hình ở đây muốn ám chỉ là những cõi khổ. Và đương nhiên có những cõi vui như cõi chư thiên. 6 cõi trời dục giới. 16 cõi sắc giới. Và 4 cõi trời vô sắc giới. Mình có tất cả là 31 cõi như sư đã trình bày đầu bài pháp. Là có tất cả 31 cõi. Thì có 4 cõi khổ là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Thì súc sanh là cõi hữu hình, mình thấy được. Nhưng mà ngạ quỷ, Atula, địa ngục là cõi vô hình, không thấy được. Rồi cõi người là cõi hữu hình, mình thấy được. Nhưng mà cõi trời dục giới là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc thiên, tha quá tự tại, là sáu quả trần giới này mình không thấy được là cõi vô hình. Rồi là bốn cõi khổ, bảy cõi lạc ở dục giới. Bốn cõi khổ là súc sanh, ngạ quỷ, a tu la, địa ngục. Bảy cõi lạc là cõi người và sáu cõi trời dục giới. Và mình có 16 cõi trời vô sắc giới. Xin lỗi, 16 cõi trời sắc giới là các cõi trời của các vị phạm thiên mà những người đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sanh lên được. Và mình có cái cõi, bốn cõi vô sắc giới là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tượng. Riêng về cõi sắc giới và cõi vô sắc giới thì chắc mình khó không tới. Tại mình không có tu thiền để đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền không có. Ngũ thiền mà dấu ngã không có, mà ngũ thiền dấu hỏi thì có. Dấu hỏi tức là ngủ á, ăn ngủ á thì có. Rồi lên hành thiền giữa có thiền xong rồi toàn ngủ không. Bắt đầu lên vô ngồi thiền là ngủ. Thì Thiền viện Quốc Sơn tổ chức các có thiền thì sẽ thấy, có phát hiện được những người đắc được ngủ thiền. Ngủ thiền. Bình thường không có ngủ. Nói chuyện là bao la. Bởi vì càng nói nhiều càng phiền não mà. Mà càng phiền não càng muốn nói nhiều. Ta bảo mình tịnh khẩu. Gọi là noble silence, là im lặng như chánh pháp. Để mà yên lặng để mà tu. Thì cái mình cũng khó. Tại mình nói nó quen rồi, giờ mình im khó lắm. Im lặng nó khó lắm. Cho nên nhiều có thiền cũng muốn cho mọi người im lặng. Nhưng mà cái tiền thiên tật của họ, cái gen di truyền của họ là nói. Bây giờ bắt họ im thì được cũng khó. Mà nếu mà bây giờ mình kêu họ im lặng mà họ không im lặng, mình đuổi về hết thì cuối cùng không ai thiền hết. Có mình ông thiền sư ngồi một mình ổng thôi. Thế nên cũng phải chấp nhận có những cái mà mình cũng thế nào gọi là. Nhưng cái khóa thiền của cái trung tâm Quên Ca mà họ tổ chức là yên lặng tuyệt đối luôn. Và trung tâm Quên Ca của ngài thiền sư cư sĩ Quên Ca mà tổ chức khóa thiền 10 ngày đó, mà hiện nay cũng có hàng trăm cái trung tâm trên thế giới. Ấn Độ có, Mỹ có, Pháp có, Việt Nam có, Thái Lan có, v.v. Đặc biệt các khóa thiền đó thì thấy im lặng. Còn lại phần đông thì nó giữ cái sự im lặng nó ít lắm. Thì thưa quý vị, thì cái người đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì ngũ thiền thì mới sanh vào cõi sắc giới. Mà ở đây mình không có ai mà tu cái thiền để đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, cho nên chắc cái cõi đó cũng không tới nổi. Rồi khi đắc nó ngũ thiền rồi mới luyện qua đắc ngũ thiền thọ xả, mới tu mới đắc được cái không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tử, phi phi tưởng, mới sanh vào cõi vô sắc giới. Cái này càng khó hơn nữa. Cái thiền này thì những người hồi xưa theo đạo Bà La Môn cùng thời Đức Phật người ta tu tập từ đó. Ở đây thiền hiệp thế, tức là thiền hiệp thế, tức là thiền còn nằm trong thế gian, còn luân hồi sanh tử trong thế gian. Còn nếu cái người nào tu mà bắt chánh đạo, hành tứ niệm xứ mà đắc được nghe là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, hoặc là đắc vừa đắc thiền vừa đắc đạo, thì người này sẽ được giải thoát, vân vân. Thì thưa quý vị, như vậy là ở đây trong cái thời gian chúng ta có khoảng chừng 60 phút thì chúng tôi sẽ xoay quanh cái cõi vô hình liên quan tới ngạ quỷ, rồi địa ngục, rồi Atula. Bây giờ thì hôm nay mình nói địa ngục. Ngày mai thì quý vị muốn nghe tiếp thì muốn nghe tới cái đoạn ngạ quỷ Atula thì xin dành thời gian để qua bên chùa Trần Đăng Xài nghe tiếp. Thì pháp này chỉ có thiết 2 lần rồi thôi. Thì thường thường pháp này thiết thì ta sợ. Sợ dữ lắm. Nghe xong là thấy mình chắc tương lai của mình nó nằm ở đó rồi đó. Cho nên ta sợ dữ lắm. Cho nên sư cũng không dám thiết nhiều. Gieo rắc cái niềm sợ hãi cho người ta. Bây giờ quý vị nghe nha. Tại sao gọi là địa ngục là cõi vô hình? Tại mình thấy. Địa ngục là cõi vô hình. Cái địa ngục ở đây có tiếng Bali gọi là ní ra giá. Ní ra giá. Ní là không. á giá là thoải mái, tiến bộ, vân vân. Ở đây giờ là có hạnh phúc nữa. Như vậy ní đó giá là cái nơi mà nó không có cái sự thoải mái, không có sự tiến bộ, không có sự hạnh phúc. Ayati vắt tha ti ký ayo. Á giá là thoải mái tiến bộ. Á di tắp bô sa đê tắp bô tí ayo. Khác giọng là á giá. Nát tí ayo ết tha tí ni ra vô. Không địa ngục là chỗ không có thoải mái tiến bộ, không đáng để ước vọng, không đáng để mong mỏi. Vậy thì chữ địa ngục theo nghĩa tiếng Bali được định nghĩa là nát thí a vô, a vô ết tha tí ní ra vô. Ní ra vô thì địa ngục là gì? Nát thí a vô, nát thí là không có, ác thí là có, nát thí là không có. Không có cái gì? Không có cái gọi là a vô, không có a vô. Ết tha tí, ết tha ý tí, ết tha là nơi nào mà không có cái sự thoải mái tiến bộ, hoặc là không phải là cái nơi mong ước, thì nó đó là địa ngục. Ở đây có người nào mà mong ước mà đi địa ngục không có, đúng không? Mày biết địa ngục là cái chỗ nó không có thoải mái. Ở trong quý vị muốn nghe chi tiết về cảnh giới địa ngục thì xin mời đọc cái bài kinh Hiền Ngu và bài kinh Thiên Sứ ở trong kinh Trung Bộ bằng tiếng Bali, và được hòa thượng dịch giả nổi tiếng Thích Tinh Châu đã dịch sang tiếng Việt. Quý vị cái cần lên, không có sách thì lên mạng tìm ra kinh Thiên Sứ Trung Bộ Kinh, vẫn là kinh Hiền Ngu Trung Bộ Kinh. Quý vị đánh cái là sợ cái nó ra liền, tìm nó ra liền. Tức là vô Google đánh chữ kinh Thiên Sứ Trung Bộ hoặc là kinh Hiền Ngu Trung Bộ Kinh, hòa thượng Minh Châu dịch, thì enter cái nó ra nguyên hai cái bài đó. Và hai bài đó mô tả về cái sự đau khổ cảnh giới địa ngục, đặc biệt lắm, rất là chi tiết. Mà trước đây sư có học kỹ hai bài kinh này, và cách đây mấy chục năm cũng có thuyết về hai bài kinh này. Lúc sau này thì ít có thuyết về nói về địa ngục hay là ngạ quỷ. Hôm nay cũng có cái nhân duyên xin trình bày cho quý vị thêm khoảng 20 phút nữa về cái cảnh giới địa ngục. Có tất cả 8 đại địa ngục và 5 đa khổ địa ngục. Trong mỗi địa ngục có 16 đa khổ địa ngục. Vậy nếu nói rộng thì có 128 đa khổ địa ngục. Tức mỗi hướng của mỗi đại địa ngục đều có 4 đa khổ địa ngục. Nếu tính 8 hướng thì có lên tới 256 đa khổ địa ngục. Trong 5 loại đa khổ địa ngục, nếu gồm 2 địa ngục Asipattavana, Rakka và Vettarani vào thành 1 thì chỉ còn 4 loại đa khổ địa ngục. Đa khổ địa ngục tức là những địa ngục mà rất là nhiều cái đau khổ. Về vị trí địa ngục, về cái nơi mà địa ngục tồn tại, 8 địa ngục nằm trong lòng địa cầu của nhân loại, ngay phía dưới chân diêm phù, tức là Ấn Độ. Địa cầu này dày 240.000 do từng, 1/2 lớp phía trên được gọi là băng suốt Bách Thá Vi. Lớp này dày 120.000 do từng, còn phần lõi của địa cầu thì được gọi là Sila Bách Thá Vi, dày 120.000 do từng. Và trong lòng đất sau đó, mỗi đại địa ngục cách nhau 15.000 do từng. Từ mặt đất của Diêm Phù Đề đổ xuống lòng địa ngục 15.000 do từng, thì tới đại địa ngục Sanh Chi Vá. Từ đại địa ngục Sanh Chi Vá đi xuống đại địa ngục Can Xuất Tá, xuống đại địa ngục Săn Ga Tá, xuống đại địa ngục Ra Ra Vá, cứ thế Rô Ra Vá với Maha Tà Ba Ná, Maha Tà Ba Ná với A Vi Chi cũng đều như trên. dưới nhau, cách nhau 15.000 vô từng. Đó. Đây là một cái nói về cái vị trí địa ngục. À, có khi những người mà họ khó tánh họ sẽ không tin có địa ngục. Nhưng mà những người dễ tánh như chúng ta ngồi đây có niềm tin Tam Bảo, nơi Phật Pháp thì chắc có lẽ tin có địa ngục. Đúng không? À, còn những người mà họ cứng đầu họ không tin có địa ngục. Còn mình đây cái đầu người nào cũng mềm phải không? Tin có địa ngục. Đúng không? Mà thưa quý vị, mình chấp nhận có hạnh phúc thì phải có đau khổ, cái vế đối lập lại. Chắc chắn như vậy. Người ta có một cái từ gọi là địa ngục trần gian, có không? Đó, vậy đó. Địa ngục trần gian. Những người nào mà họ đi thăm Côn Đảo và Phú Quốc mà họ đến các chuồng cọp này kia đó, gọi là địa ngục trần gian. Những người nào ở trong một cái gia đình mà gia đình này mình bị trù dập, bị gây khó khăn này kia, giống như ở trong địa ngục vậy thôi. Thì cái sự đau khổ mà mình thấy trước mặt gọi là hữu hình này, để tăng lên 100 lần, 1.000 lần là chuyện bình thường. Không có gì phải thắc mắc. Và chúng ta không thể dùng cái suy nghĩ nông cạn của mình, một cái tâm phàm phu của mình, và một cặp mắt nghĩa là bệnh hoạn của mình, để mình nghĩ rằng tôi không thấy địa ngục cho nên tôi không tin địa ngục. Thì cái đó là cái suy nghĩ của mình. Và có địa ngục hay không có địa ngục nó không quan trọng, mà quan trọng là mình có tin có hay không, nó quan trọng hơn. Vì khi mình tin có địa ngục thì mình sẽ không làm những điều ác, những điều bất thiện, và nhờ vậy mình sẽ không bị đau khổ. Còn nếu mà không tin có địa ngục thì mình sẽ làm thoải mái những điều bất thiện, những điều ác. Và đương nhiên nhân nào quả nấy, ở hiện đời lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Chắc chắn như vậy. Trong hai cái trường hợp tin rằng có địa ngục không, hay là không tin rằng có địa ngục, thì hai phương án này, suy nghĩ rằng phương án tin có địa ngục tốt hơn là phương án tin không có địa ngục. À, có hai cái điều. Điều thứ nhất là mình không tin có địa ngục. Điều thứ hai là mình tin có địa ngục. Thì hai điều này cái điều nào tốt hơn? Thì rõ ràng là cái điều mình tin có địa ngục tốt hơn. Nó hay hơn. Là mình không tin có địa ngục vậy thôi. Còn có hay không quý vị sau khi chết rồi sẽ biết. Bây giờ chưa biết đâu. Sau khi chết rồi sẽ biết. Chắc chắn vậy thôi. Thưa quý vị, gọi là địa ngục sanh chi vá naraka, vì ở đây các chúng sanh cứ mãi chết đi sống lại, tức là tội nhân trong địa ngục này bị quỷ sứ dùng vũ khí nung đỏ hành hạ đến chết, rồi họ lại tái sanh trong kiếp đó tiếp tục chịu những hành phạt vậy. Đây là sự lặp lại, tức là sanh vào địa ngục rồi mình bị quỷ sứ nó hành hạ mình, rồi mình chết, rồi sanh lại nữa, rồi chết, sanh lại nữa, chết, sanh lại nữa. Khi nào cái quả nó hết rồi đó thì mới được thoát khỏi địa ngục đó. Chứ không phải mình nói mình sanh xuống rồi mình trả quả một kiếp rồi mình xong rồi mình đi lên, không được, khó lắm. Không có chuyện đó xảy ra. Cũng giống như cái người mà ta lập gia đình đi, cứ chồng cứ vợ, mà cứ phải người chồng người vợ mà người này tâm tánh nghĩa là khó chịu, khó khăn, nghĩa là có người chồng người vợ này thì đâu phải muốn rời khỏi là dễ, đúng không? Cũng phải chịu gần chục năm, hai chục năm rồi may ra mới ly dị được chứ, đúng không? Chứ đâu phải là mới cưới xong năm trước rồi năm sau rồi thấy chịu không nổi rồi ly dị sao được đó. Chứ khi mình tạo một ác nghiệp thì mình sợ xa địa ngục, khi xa đó thì mình phải chịu lập đi lập lại nhiều lần như vậy, gọi là địa ngục Kalasutta Naraka, vì đây là chúng các chúng sanh bị quỷ sứ đánh đập bằng một cọng roi màu đen, rồi dùng các thứ hung khí bén nhọn khác đâm vầm, đâm chém ngay khi họ vừa ngã xuống dưới trận mưa đòn tối tăm. À, địa ngục này nó cũng khổ đau như vậy đó. Gọi là địa ngục Sangata, vì chúng sanh tại đây bị những hòn núi sắt khổng lồ và cháy đỏ nghiền nát, trong khi họ bị lún trong mặt đất bằng sắt sâu ngang eo lưng. Địa ngục này là núi, mà núi là núi sắt mà nung đỏ, bị sanh vào đó thì nó bị người mình nó lún vô ngang cái lưng của mình, rồi bị nó thiêu đốt nóng nảy vậy. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, mình ở cái nhà mà nóng quá, nhiều khi mình khó chịu bực bội, nhưng mình cũng không thể nào ra khỏi cái nhà đó được, vậy cái duyên nghiệp mình phải ở nhà đó thôi. Rồi có nhiều người khó chịu thì cũng phải ở, nhưng mà xin nói một câu thì họ thấy dễ chịu, vì mình tập ở nóng cho nó quen, mai mốt gọi lỡ xuống địa ngục thì nó cũng dễ chịu hơn, đúng không? Tập cho nó quen, cái gì là nhiều cái hành động là thói quen mà. Có nhiều người ở nóng chịu nổi, cứ la hét hoài, cứ trách móc, cứ giận hờn, và cuối cùng cũng không thoát ra được cái nghiệp của mình, phải vậy. Cho nên là phải chấp nhận thôi, để cho nó có một cái niềm, cái gì đó, nó có một cái tia ánh sáng, nghĩ rằng thôi trong dòng sinh tử luân hồi thế nào mà cũng sanh vào địa ngục, cho nên thôi bây giờ mình tập cho nó quen cái rồi đi. Gọi địa ngục Ruruvo vì chúng sanh ở đây than khóc thảm thiết suốt đêm ngày, sở dĩ còn được gọi là địa ngục. Duma Roruva vì ở đây các tội nhân luôn bị ngạt thở vì khói nên kêu thóc thảm thiết. Địa ngục này ngạt thở vì khói. Gọi là địa ngục Maha Ruruvo hay Cha Lá Roruvo vì khắp chín cửa địa ngục đều bị lửa bao phủ thiêu đốt, nên chúng sanh tại đây suốt đêm ngày cứ kêu khóc ầm ĩ. Chính cái cửa nó không có mở ra, có cửa mà nó không chịu mở, đúng không? Cái này là tóm tắt lại cái hai bài kinh kia, chính nó đọc kỹ hai bài kinh kia cùng thấy hay nữa. Gọi là địa ngục Ta Bá Ná vì đây các chúng sanh sau khi bị quỷ sứ dùng cọc sắt cháy đỏ đóng vào người, tiếp theo là sẽ bị lửa đốt cháy đào đớn. Cục sắt đóng vào người luôn. Gọi là địa ngục Maha Ta Bá Ná vì tội nhân ở đây bị buộc phải leo lên và tuột xuống một hòn núi sắt cháy đỏ. Hòn núi sắt cháy đỏ mà nó dốc vậy nè, leo lên rồi bây giờ xuống, rồi leo lên rồi xuống vậy. Gọi là địa ngục A Tỳ vì ở đây rất đông đảo tội nhân và lửa cháy liên tục không ngừng, mỗi người đứng khích khao nhau chặt ních, không có kẻ hở, giữa các ngọn lửa không có kẻ hở, không một giây phút nào sự đau đớn được tạm thời gián đoạn lắng dịu. Địa ngục này còn dữ dội nữa, cũng giống như cái gì đi giữa sa mạc vậy đó, cái chân cái gì đạp trên đất nóng cái gì mà dở lên cái, thì trong lúc mình dở lên thì cái chân nó không có tiếp xúc với đất, nó còn đỡ chút xíu, rồi mình đạp xuống thì nó nóng, rồi dở lên thì nó đỡ, đạp xuống nóng, còn cái chỗ này không có, dở lên không có, đứng xích xào vậy đó, không có chỗ hở. Đó. Mà cũng xin báo tin buồn cho quý vị, Đức Phật ngài dạy trong kinh là chúng sanh người đi lên bằng hai cái sừng con bò, người đi xuống bằng số lông con bò. Cho nên là nếu mình không tu là mấy cái cửa địa ngục này nó mở cửa, nó chuẩn bị đóng rồi. Người ưa giận hờn vu vơ, sân si phiền não, là thế nào địa ngục cũng mở cửa đón mình, chắc chắn vậy đó. Các bà hoàng hậu Malika này mà có nhớ chuyện nói dối chút xíu thôi mà bị đọa địa ngục rồi, A-ti đó. Thế. Còn mình thì ngày nào cũng sân si, ngày nào cũng phiền não, làm sao mà thoát nổi. Tôi nghe bài này xong rồi về đáng tu. Tu mau kẻo trễ, nghĩa là khéo tu nổ dụng tu chìm. Mà tu đây tức là làm sao cho cái tâm của mình nó không có tham sân si gì thôi, nó không phiền não. Mà cái người mà tham á, cái lời nói họ nó bộc lộ bằng cái tham, hoặc là cái lời nói bộc lộ bằng cái sân, hoặc là cái lời nói bộc lộ bằng cái si mê. Cho nên mình kiểm soát lành thay, thân được thanh tịnh, lành thay khẩu được thanh tịnh, lành thay ý được thanh tịnh. Lành thay là sao? Là thân thủy thanh tịnh á, thì mình mới không bị đọa địa ngục. Còn thân thủy không thanh tịnh là chắc chắn phải đọa địa ngục rồi. Mà Đức Phật là dạy người đi lên bằng hai sừng bò, người xuống bằng số lông bò. Một đoạn kinh khác Đức Phật dạy: Nãy tỳ kheo, chúng sanh sanh từ cõi chư thiên, sanh lại làm chư thiên nó ít, chúng sanh từ cõi chư thiên đi thẳng xuống địa ngục rất nhiều. Chúng sanh từ cõi người, sanh lại làm người rất ít, chúng sanh từ cõi người đi thẳng xuống địa ngục, xuất sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Mình đang cõi người nha, mà chiếu theo bài kinh đó là không biết mình chết mình đi đâu. Đúng. Rồi chúng sanh từ cõi địa ngục, sanh lại làm người rất ít, sanh lại làm chư thiên rất ít, chúng sanh từ cõi địa ngục, sanh lại địa ngục rất nhiều. Chúng sanh từ xuất sanh ngạ quỷ Atula vân vân cũng y chang vậy đó. Cho nên quý vị nhớ, một mình ta sống khẽ ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống tênh tang một mình. Đừng nghĩ là mình đã thấy tội nghiệp bạn của mình, tội nghiệp chồng mình, tội nghiệp vợ mình, tội nghiệp con của mình, tội nghiệp sư phụ của mình, tội nghiệp đệ tử của mình, rồi cuối cùng mình rơi vào tham sân si. Mà khi mình rơi vào tham si thì mình phải đọa thôi, chắc chắn. Mình tội nghiệp người ta nhưng cuối cùng là không ai tội nghiệp mình hết. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con dẫu có trí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đi địa ngục thì một mình đi. Còn tiền bạc mình làm ra là chồng mình hưởng, vợ mình hưởng, con mình hưởng. Đúng. Còn đi địa ngục thì mình đi thôi. Vì quá thương chồng, quá thương con, quá thương vợ, quá thương người thân, mà mình phải rơi vào cái tham sân si, tạo cái nghiệp bất thiện, nghiệp ác, thì tiền bạc, tài sản thì người khác hưởng, còn nghiệp thì mình hưởng. Đặc biệt là nghiệp đen. Nghiệp đen là mình hưởng. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nên tu mau kẻo trễ là vậy đó. Tại sao Đức Phật Ngài phải bỏ cung vàng địa ngọc, bỏ vợ con đi vô tu hành, đi vào rừng núi tu hành? Tại sao vậy? Cái gì? Tại nếu mà Ngài thương cha của Ngài, rồi thương những người thân của Ngài, thương dì mẫu của Ngài, thì Ngài ở lại, rồi cuối cùng Ngài cũng phải vì cái tham sân si đó mà Ngài bị sa đọa, Ngài đau khổ và Ngài không cứu được ai hết. Mà chính Ngài đi nhờ Ngài tự cứu mình và Ngài cứu được nhiều người, trong đó có chúng ta đây. Cho nên mang ơn Đức Phật dữ lắm. Chúng ta là những người mà thật sự là mang ơn Đức Phật, không có viết mực nào mà mô tả được. Nhờ Ngài mở ra con đường giải thoát này mà mình hiểu được chút ít, rồi mình đã mình tu được chút ít, để mình hưởng được một chút ít Phật, hạnh phúc an lạc. Còn nếu không mình cứ quay cuồng trong cái tham sân si, quay cuồng trong cái hơn thua, rồi cuối cùng là cũng không được gì hết. Phải chứ mình quay cuồng trong cái hơn thua đó, mà cuối cùng mình được á, thì mình cũng chịu đắm ăn sâu, chấp nhận. Mình quay cuồng trong cái hơn thua đó, cuối cùng mình cũng bàn tay trắng luôn. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mộ ai hơn, vàng son đổ quán gây hờn, thế hưng bao lớp sống còn bể dòng. Mà mình tu được, mình mới cứu mình được, và cứu chồng mình được, cứu vợ mình được, cứu con mình được, cứu sư phụ mình được, cứu đệ tử mình được. Còn nếu mà không tu được thì mình cứu ai được? Bản thân mình cứu không nổi, mình chết chìm, làm sao mình có thể cứu người khác được? Nên tại lý do gì sư chọn đề tài này? Để cảnh báo chính mình và cảnh báo những người quen và những người mà có duyên với sư đây, để cảnh báo để mà tu mau kẻo trễ. Thứ hai này thì sư với Đại Đức Thiện Minh với một số vị sư và các Phật tử đi hành hương Ấn Độ 12 ngày. Từ ngày thứ hai đến tích tới 12 ngày. Và những năm trước đây sư ở Ấn Độ rồi, 8 năm trời. Rồi 10 năm gần đây thì ổng có đi, rồi có đi một lần Cánh Thành, bốn chùa Đại Lộc, rồi đi bốn chùa Động Tâm. Nó có cái suy nghĩ này: bây giờ mình phải tu xế thì mình tu thì ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình phải đến những chỗ Đức Phật Ngài sanh ra, ngày thành đạo, ngày niết bàn, rồi mình phải đến những cái nơi mà người ta nói là tinh tấn tu hành để mình gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bồng tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhan thơm trầm, để mình làm cho cái tâm mình nó hướng theo chuyện tu, rồi để mình chuẩn bị mình lên đường, chuẩn bị mình từ giả những cái gì mình đang có, danh vọng tiền bạc chùa chiền đệ tử sư phụ vân vân. Mà nếu mình không có cái hướng tâm như vậy đó thì mình khó thôi lắm, gọi là giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Nếu mình lo mình tu thì mình bớt đi cái tham sân si, còn nếu mà không tu thì cái tham si nó sẽ tới mình thôi, đó là quy luật tất yếu. Như quý vị ở đây hàng tháng 29/30 mùng 1 rằm, vì ráng đến tìm những cái chùa nào mà nó tiện đường tiện xá với mình, và tiện cái điều kiện sinh hoạt của mình, để mình đến đây mình ăn cơm với anh tu hành có bạn chứ, đúng không? Để mình rút ra được cái tham sân si của mình chứ. Mình ngồi đây tự nhiên mình không có tham sân si, bước ra khỏi chùa này thì không có gì bảo đảm hết, đúng không? Về gặp cái ông chồng thấy bất sân, gặp người vợ thấy bất ham, gặp mấy đứa con bất hiếu thấy bất giận, đúng không? Gặp tiền bạc tới nó tới thì thấy bất vui. Để tham si mình nó bị quay cuồng trong cái đó. Còn mình ngồi đây mình thấy Phật rồi mình đâu có dám tham sân si nữa, đúng không? Thấy Phật lo lại Phật muốn chết rồi thì ở đâu tham sân si. Về nhà thấy ông chồng rồi thấy bắt đầu muốn quánh ông rồi, đúng không? Nó hay vậy đó. Nó nói là giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Đấy, mình tu được thì tự nhiên cái điều ác bất thiện không có. Mà mình tu được thì mình được vớt, nó có cái giống như chiếc thuyền nâng đỡ mình vậy đó. Mặc dù mình có nhiều tội ác nhưng mà mình tu được á, giống như mình thiết lập một bộ chiếc thuyền, chiếc thuyền đi trên giữa dòng sông vậy đó. Mặc dù trên chiếc thuyền này cũng có nhiều tội ác của mình đang chở chiếc thuyền này. Thì trong kinh A Tỳ Đề Kheo á, nó là cái người làm ác có thể nổi được không? Thì trong kinh nó có thể nổi được với điều kiện người đó phải tích cực làm việc thiện. Cũng giống như người đó có chiếc thuyền mà chở nhiều đá, mặc dù đá nó nằm trên thuyền, nhưng mà đá này nằm trên thuyền thì thuyền vẫn nổi chứ không có chìm, vì mình có chiếc thuyền, đúng không? Còn nếu chiếc thuyền này không có, chỉ có một viên đá nhỏ xíu thôi, nó vẫn chìm như thường. Cho nên là gọi là lấy thu bù chi. Lấy thu bù chi tức là lấy chuyện tu hành của mình để bù bớt cái tội lỗi mình đi, đúng không? Tội lỗi mình ai cũng có đó, bảo đảm ở trong. Ngồi đây kể cả sư, kể cả quý vị, người nào cũng có tội lỗi từ khi sinh ra tới bây giờ. Nhưng mà cái đá của mình nó nhiều quá rồi, mà cái chiếc thuyền mình không có thì nó chìm ngay, chìm mạnh á, chìm nhanh, chìm liễm. Còn là mình có chiếc thuyền thì tự nhiên cái đá nó vẫn nằm trên chiếc thuyền đó, vẫn trôi bồng bềnh giữa dòng sông Đồng Nai, dòng sông Bạch Đằng này kia. Và khi nào thuyền nó lủng thì nó mới chìm. Bởi vì cố gắng làm sao thì đừng có lủng, đúng không? Ngày nào cũng tu, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng nghe pháp. Sáng nay sư xin quảng cáo cái bài pháp mới nhất của sư hiện nay được nhiều người ái mộ là bài giận hờn vu vơ. Nếu mà gì mà lên mạng đánh chữ giận hờn vu vơ thì nó sẽ ra bài pháp đó. Trong vòng khoảng chưa tới trong vòng 4 tháng mà cái lượt người truy cập vào đó là gần 15.000 người. Trong khi có những bài pháp khác sư giảng cái đây 5-7 năm rồi mà cũng thuộc giảng bài pháp hay, nhưng mà cũng trong vòng cũng 17.000 người thôi. Hiện nay bài pháp giận hờn vu vơ này nó đáp ứng được cái nhu cầu, cái yêu cầu của Phật tử, cho nên người ta vào người ta nghe, người ta giới thiệu cho người này nghe, người kia nghe. Hôm nay sư tự quảng cáo chút xíu là sư giới thiệu cho quý vị nghe, để cho mình nghe xong bài này rồi mình hết giận hờn vu vơ nữa. Mà khi mình không giận hờn vu vơ thì cửa địa ngục nó đóng lại, mình không vào cửa địa ngục. Còn nếu mình giận hờn vu vơ thì chắc chắn mình sẽ vào địa ngục thôi. Cái người mà giận cha giận mẹ làm sao mà lên thiên đàng được, làm sao làm người được quý vị? Người mà giận chồng giận vợ giận con làm sao mà lên cõi trời cõi người được, đúng không? Người mà giận cái người chồng phản bội mình, người vợ phản bội mình thì mình cũng không lên cõi trời cõi người được, chắc chắn vậy đó. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Mình không đủ chánh niệm, mình không đủ từ bi, thì làm sao mình có cái thiện pháp, thiện tâm, thiện nghiệp? Mà mình không có thiện pháp, thiện tâm, thiện nghiệp, làm sao mình có cái quả lành được, đúng không? Mà cái người đó đáng để mình trách móc đó, nhưng mà trong nhà Phật không trách móc được. Cái người đó là cái người đó là phanh thay trăm mảnh cũng đáng nữa, nhưng mình không thể làm chuyện đó được, đúng không? Cho nên đừng giàu cha mẹ mình không chia tài cho mình cũng không trách này trách trà được. Tại vì cái nghiệp của mình là nghiệp bỏng sẻn tiền kiếp, kiếp này sanh lên làm sao cha mẹ mình chia tài cho mình được, đúng không? Còn anh em của mình là kiếp trước bố thí liên tục không gián đoạn, kiếp này sanh lên là tự nhiên cha mẹ phải đem cái tài sản này giao cho thằng con này, giao cho đứa con gái này, giao đứa con trai này. Chỉ biết một gia đình quý vị ở trên tỉnh Bình Dương á, người cha người mẹ này giao cái nguyên cái gia tài lớn cho người con út, con gái, những người con gái tuyên bố nghĩa là từ người cha người mẹ luôn. Và thậm chí người cha người mẹ này bệnh cũng không tới thầm nữa. Đó, trách mẹ trách cha cho được. Cái người con út này có cái phước tiền kiếp, nên bây giờ ai đến ai này cũng phải đưa tiền cho nó chạy, đúng không? Cái duyên nghiệp như vậy đó. Con đừng trách mẹ hơn cha, trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Đời này mà chẳng chịu tu, kiếp sau trở lại đền bù mới xong. Duyên nghiệp trách mẹ trách cha là không được. Mà trách mẹ trách cha là sân. Mà tại sao sân? Tại vì tham. Tham cái tài sản đó, mà tài sản đó không chia cho mình, cho mình, vì mình tham mà mới sân. Tăng hai giá trà ti sô cô, tăng hai giá trà ti phá văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu muộn. Mình sầu muộn, mình khó chịu vì mình tham. Mà tham sân thì đủ tiêu chuẩn để xa vào địa ngục rồi. Còn chuyện người cha người mẹ đó làm tròn bổn phận hay làm không tròn bổn phận là chuyện của người cha người mẹ. Còn chuyện của mình tham sân là chuyện mình phải xa đọa vào khổ cảnh. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đối giả. Người ta sai lòng đối giả là chuyện của người ta, còn mình trách móc họ là chuyện của mình. Trách móc bằng cái tâm sân hận. Người ta sao sân hận? Tại mình yêu họ quá, mình thương họ quá. Tôi gọi là thương nhau lắm mà cắn nhau đau, đúng không? Nếu ngày ấy mình đừng ven nhau thì ngày nay có đau buồn đau. Mỗi khi mình xa nhau có đau buồn đau. Tại hồi đó mình thương người ta quá đi, chứ hồi đó mình thương ít thì bây giờ nó khỏe. Họ đòi nó ra đi còn mừng nữa. Tại hồi đó mình dãi, mình thương nhiều quá đi, cho nên bây giờ mình quán, đúng không? Nhưng mà cho nên mình bị phạm vào hai điều. Điều nhất là tham, điều thứ hai là sân. Mà người tham sân thì đủ tiêu chuẩn đi xa địa ngục. Đủ cái tiêu chuẩn rồi, đủ điều kiện rồi. Ta gọi là điều kiện ắt có và đủ. Để xa là địa ngục thì mình có điều kiện rồi. Điều kiện ắt có và đủ, tham và sân. Trách ai? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Người ta sao thay lòng đổi dạ? Tại vì nó không phải tự nhiên thay lòng đổi dạ, đúng không? Cái gì muốn nghe tiếp thì mở cái đĩa ra nghe nha. Mở cái bài về bánh hay lắm. Gọi là chú giảng 1 tiếng 37 phút, giảng ở chùa Từng Vân, huyện Bình Chánh. Giảng 1 tiếng 37 phút. Mà bài đó rất là tự nhiên, nó có cái niềm quan nghĩ, cho nên người ta đưa được chất hài giáo dục vào, cho nên người ta cười khoảng 45 phút. Còn lại 45 phút là không cười. Một bài pháp mà 1 tiếng 37 phút mà cười nửa thời gian là không biết lúc đó ai nhập ra thầy sư á. Cho nên xin nói ngồi người ta nghe, người ta thấy, người ta không giận nữa. Và có người á nghe, quý vị biết không, họ nghe cái chục lần vậy. Có cái anh Phật tử ở bên Cali Phật Nha, ảnh cũng không có quen với sư, mà ảnh quen sư trên Facebook thôi. Ảnh mới đánh trên Facebook nói là con nghe bài pháp này rồi con ngủ không được, mừng quá ngủ không được, con khỏe. Hồi đó con giận tùm lum hết, giận hết giận rồi. Bây giờ mà anh nghe bài pháp này nữa là anh càng mừng nữa. Tại nếu giận là mình phải xa địa ngục, đừng có dạy gì mà giận. Còn cái chuyện của người ta kệ người ta, chuyện ta phản bội, chuyện của người ta là chuyện của mình. Chuyện mình phản bội mới quan trọng, chuyện người ta phản bội không quan trọng, đúng không? Chuyện phản bội là chuyện mình, nếu mình phản bội là mình là mới quan trọng, còn người ta phản bội
nó không quan trọng. Mà tại sao ta phản bội? Tại nhiều đời nhiều kiếp chắc mình cũng phản bội người ta rồi. Cái này sinh lên máu kêu trả máu, đầu vang trả đầu chứ sao vậy? Đúng không? Ăn miếng thì trả miếng chứ. Không có gì mà tự nhiên mà nó sanh ra đó. Cái gì nó có cái nhân cái duyên. Bởi vì bây giờ học hết những cái lời dạy Đức Phật, Tam Tạng kinh điển thì tự nhiên người ta sẽ nhẹ nhàng như bông gòn vậy. Còn nếu như mà mình không học, không nghe pháp, không hiểu pháp thì mình nặng nề vậy lắm, mệt vậy lắm. Bởi vì muốn mệt thì muốn khỏe. Đó, muốn khỏe, không ai muốn mệt hết. Mà thưa quý vị, mà thật sự mà nói là sư cũng tu cái pháp, những cái pháp mà xung quanh cái pháp này đó, cho nên nó khỏe đó. Nó thôi chết rồi đó. Thường cái chùa mà ở đông người đấy, mau dễ lên trên sông mà chết rồi. Nó nhiều chuyện rắc rối dữ lắm. Nhiều chuyện rắc rối lắm. Ở nhà gì có mấy người mà bây giờ mình thấy muốn chết rồi. Muốn chết rồi, còn ở chùa mà mấy trăm người rồi chết sớm. Nhiều sư tu cái pháp môn của ngài Atencha là mất kê nô. Mặc kệ nó. Mặc kê nô là mặc kệ nó. Nó phản bội mặc kệ nó. Đúng không? Kê cha nô. Kê cha nó. Đúng không? Đó. Còn nếu bây giờ bị dính mắc vào cái đó là bị tự mình giết mình luôn. Tự mình dẫn mình đi vô địa ngục ở. Thế mình sân si là mình phải đi ngục. Bây giờ cứ tìm cái pháp ba chi đi. Ba pháp dẫn chúng sanh xa vào khổ cảnh. Tham, sân, si. Như Đinh Đông Cột vậy đó. Mà rõ ràng Hoàng hậu Melika này chỉ có nói dối chút xíu à. Mà khi chết nhớ bực rứt rồi xa địa ngục. Chỉ nói 5 phút nữa rồi quý vị được nghỉ. Trong kinh này cũng mô tả là chúng sanh mà cái nghiệp mạnh nặng rồi á thì rời khỏi địa ngục này qua địa ngục kế bên. Chứ không phải là rời khỏi địa ngục đó là rồi thoát đâu, không có. Quý vị đọc cái bài kinh gọi là Thiên Sứ và Hiền Ngu á, thấy rõ lắm. Đối với những chúng sanh có quá nhiều ác nghiệp, sau khi thoát khỏi A Tỳ địa ngục vẫn chưa được thoát thoải mái ngay, họ phải tiếp tục sanh vào địa ngục xú phẫn do nghiệp dư sót. Địa ngục nhẹ hơn, nhưng mà vẫn là địa ngục. Nó nhẹ hơn vẫn là địa ngục. Rồi sanh vào địa ngục nhiệt khôi là tro nóng, nhiệt là nóng, kho là tro, khôi là tro, nhiệt khôi là tro nóng. Rồi sanh vào địa ngục hòn gai, gòn gai, cái gòn có gai, gai là gai sắt á. Rồi sanh vào địa ngục rừng lá gươm, ở trong địa ngục nó ghê lắm, hay là nguyên cái rừng đó toàn lá gươm không, mà gươm không, mà lá là bằng gươm, mà gió cấp 11, 12, 13, gió thổi nghĩa là lá gươm đó. Ngã bên này ngã bên kia, nhanh lắm, chúng sanh ở trong cái địa ngục đó, cho nên nó cắt tay, cắt chân, cắt tay, cắt mũi, cắt miệng hết. Đó. Hy vọng là quý vị, chúng ta đang ngồi đây chưa, không có ai rơi vào cái địa ngục này nhé. Cầu nguyện đi rồi, mà cầu nguyện mới tu, cầu nguyện xong mới tu, con xin nguyện là con tu. Con không có sanh vào các địa ngục này, rồi nguyện xong rồi phải lo tu thì may ra mới thoát được. Còn không thì chắc chắn là sẽ gặp nhau dưới hết. Chắc chắn sẽ gặp. Đức Phật nói người đi lên 12 sừng bò, người xuống 1 số lông con bò. Tỷ lệ nó quá ít đi. Tỷ lệ rất ít. Rồi xa vào địa ngục gọi là địa ngục này, leo lên tuột xuống một hòn núi sắt cháy đỏ. Xin lỗi, xin qua cái khác. Rồi xa vào địa ngục, vào địa ngục ngay sau đó, địa ngục mà các tội nhân ở đó bị ngâm trong nước kìm. Nước kìm á, nước kìm nó liên quan tới sắt thép rồi đó. Những kẻ cậy thế vì có thân lực, tài sản lực, quyền lực mà bạo hành, uy hiếp kẻ khác, hoặc những tên thảo khấu, đạo tặc, hung tợn, sau khi chết, phần lớn được sanh vào địa ngục, sanh chi qua. Đó. Mình nghe xong rồi biết mình có sanh hay không, hoặc gia đình mình ai trong nhà mình có bị sanh về địa ngục hay không. Nếu trong nhà mình có người làm cái quyền thế này kia mà áp bức người khác, thì sau khi chết phải sanh vào đó thôi. Mà nếu mà quý vị mà không dứt phát cho người đó họ sanh vô đó là quý vị phải theo người đó. À cũng mệt đó mà. Cho nên phải dứt phát. Còn nếu mà dính mắt cho họ là họ đâu mình theo đó. À, chứ không phải là đơn giản đâu. Những kẻ hành hạ người tu hành, bất luận là chân tu hay giả mạo, thì sau khi chết phần lớn đều bị sanh vào địa ngục Kalasutta. Đôi khi người giết cha mẹ cũng bị sanh vào địa ngục này. Những người hành hạ hoặc tu hành chân chánh, hay là những người tu hành không chân chánh, thì cũng bị sai địa ngục này. À, cái chuyện người ta tu hành chân chánh không chân chánh của ta, còn mình hành hạ đó họ thì mình phải đi địa ngục thôi. Những kẻ giết hại thú vật, bất luận là gia súc hay thú hoang, sau khi chết phần lớn bị sanh vào địa ngục Sangata. Những kẻ chuyên nghề phá sơn lâm đâm hà bá, như các tay thợ rừng hay dân đánh cá, bẫy thú, đào kinh, ngăn rạch, hay những kẻ vô cớ xúc phạm người khác, thì sau khi chết phần lớn bị sanh vào địa ngục Chulalorupa. Những kẻ gian lận tài sản người khác, nhất là trộm cắp của cha mẹ, thầy tổ, bậc sa môn, sau khi chết phần lớn được sanh vào địa ngục Maharurupa. Đó, ở đây có ai mà thấy tiền của cha mẹ, thấy tiền của cha mẹ giống như tiền của tôi xài đâu có sao. Đó, bây giờ nhớ trả lại nha, kiếm tiền trả lại đi. Nó còn gọi là lô ăn ngủ, tức là chỉ mệt mỏi thôi chứ còn chưa có đi địa ngục. Còn nếu mà mình lấy tài sản của cha mẹ nè, cũng bị luôn. Adinna đa na là cho mà adinna là cái của không, của mà không có cho mà mình lại lấy á, lấy của không cho, gọi là trộm cắp. Những kẻ đốt phá nhà cửa chùa chiền, đền tháp, dầu của tăng hay của tục, sau khi chết phần lớn đều bị sanh vào địa ngục Chulalorupa. Những kẻ tà kiến, bất luận là đoạn kiến hay thường kiến, và còn tác động cho người khác xu hướng theo quan điểm của mình, thì sau khi chết bị sa vào địa ngục Mahatapana. Thường kiến, đoạn kiến là gì? Mình thường kiến là mình nghĩ rằng kiếp này mình làm người, kiếp sau mình cũng làm người. Kiếp này mình giàu, kiếp sau mình cũng giàu. Kiếp này mình làm người nam, kiếp sau mình làm người nam. Đó thường kiến. Đoạn kiến là mình nghĩ rằng kiếp sau mình chết là mình không còn sanh nữa, mình mất hết luôn rồi. Thì đó là đoạn kiến. Những kẻ phạm vào ngũ nghịch đại tội, như là giết cha, giết mẹ, chia rẽ tăng, làm Phật chảy máu, dâm giải tỳ cu ni, hay những kẻ cố tình xúc phạm thánh nhân bằng hình thức này, hình thức khác, hoặc cố tâm đập phá các thánh tích Phật giáo, chùa chiền, cùng những kẻ mang nặng tà kiến cố định, thì sau khi chết luôn bị sanh vào địa ngục A Tỳ. Người nào phá gia can kẻ khác, bất luận nam hay nữ, sau khi chết sẽ sanh vào địa ngục Simbalivana, và tiếp theo đó là địa ngục Lohakumi. Đó là những cái tội mà nó liên quan tới sanh vào các địa ngục. Đây là cái phần tóm tắt của những bài kinh trong chánh tạng mà đề cập đến địa ngục. Phần quả vô hình còn lại là Atula, ngạ quỷ, thì cõi khổ đó. Còn cõi chư thiên thì chắc cũng không có giảng được cái phần đó, cũng có thể dựa theo kinh để mô tả được. Nhưng mà chúng tôi muốn đề cập đến cái cõi vô hình, cõi khổ, là địa ngục, là Atula, ngạ quỷ. Thì cái phần Atula, ngạ quỷ thì chúng tôi sẽ tiếp vào chiều tối mai lúc 7:30 tại chùa Tây Đăng Say. Nếu gì nào có cái sự ham thích để nghe thêm về cái cõi vô hình, ngạ quỷ, địa ngục, thì xin mời quý vị quan hỷ. Và trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh tại chùa Kỳ Viên này. Cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh theo dụng nạp, rồi hộ trì đến chư đại tăng ni, toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, ăn vui sức mạnh, có trí huệ tinh tấn tu hành, cuối cùng được thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta đưa ta đưa làm.